Chúng ta đang ở cái tấm 160 bàn về Kinh Kim Cang, thì đang nói về cái Đức Phật cho ví dụ về cái không gian hư không. Còn về hư không thì quan niệm hư không, về cái quan niệm hư không thì bên Nguyên Thủy đó, Nguyên Thủy của Phật giáo thì cho rằng hư không là không có gì trong đó tất cả. Ngược lại bên Đại Thừa đó, cái quan niệm hư không nó khác rất nhiều. Cái quan niệm mà không á, cái hư không bên cái quan niệm không của bên Đại Thừa đó, nó còn rộng và còn xa hơn cái quan niệm không của bên Tiểu Thừa. Từ cái không của Tiểu Thừa cho tới cái không của Đại Thừa đó, con đường đi còn rất là xa, có nhiều cái vô minh mà cần phải được giải quyết mới tới đó được. Thì tới lúc mà cái gì mà tới đắc được cái cảnh giới của không của Đại Thừa ấy, thì không, trong đó nó không có gì hết mà cũng có tất cả. Thành ra cái không bên Đại Thừa nó vừa không mà vừa có tất cả mới gọi là chân không. Cái đó gọi là đệ nhất đế không, có nghĩa là chân không. Thành ra bên cái quan niệm mà chân không của bên Đại Thừa là thiệt sự nó không có gì hết, đồng thời nó có hết tất cả, thành nó vừa không mà vừa là có mới gọi là chân không. Thành ra cái chân không bên Đại Thừa là nó có hết tất cả mà cũng không có gì cả. Cho nên cái câu hỏi là nếu như vậy, nếu như trong cái chân không đó tất cả nó đều là có trong đó hết, thì tất cả có trong chân không không phải là không đó, thì thầy nói đúng, tất cả mà trong chân không nó đều là không. Đó. Cái đó chỉ là một thôi, tại vì quý vị tùy quý vị cách nhìn quý vị, nếu mà nhìn cái bàn tay đó, phía trước là phía sau thôi, nó chỉ là một thôi. Khi cái quan niệm mà nói về thập phương đó là nói về tất cả những cái không gian. Có ai thắc mắc gì không? Cùng một chữ không gian, cùng một chữ hư không, thì cái câu hỏi là cái hư không này, theo cái ông hiểu người hỏi này là hư không này có vẻ như là một cái pháp hữu duyên. Thành ra câu hỏi là cái không này là theo cái người hỏi này là nó một cái là pháp hữu vi. Pháp hữu vi nghĩa là sao? Thì thầy mới trả lời rằng cái không mà ông nói pháp hữu vi này là đúng, là tại vì về cái phương diện phàm phu như ông ấy, thì ông nhìn cái không này á là chỉ một cái pháp hữu vi thôi. Còn cái người mà a la hán bên nhị thừa, người a la hán một cái vị bích chi phật á, khi ta nói tới cái quan niệm không của họ, cái không của họ nhìn thấy mà hiểu được á là cái không vô vi. Cùng một cái chữ không đó thì cái người phàm phu chúng ta chỉ thấy được cái phàm vi là hữu vi thôi. Còn cái người mà có trí huệ như ngài A-la-hán thì nghe chữ không ta thấy được cái phàm vi, tức phàm vi của vô vi luôn. Rồi cái người Bồ-Tát khi mà nghe cái chữ không đó thì hiểu tới phàm vi, cũng là phàm vi nó còn rộng hơn nữa, nó cũng là vô vi luôn nữa. Ông này ông hỏi như vậy thì thầy cái không quan niệm cái không của Bồ-Tát là sao? Cái đó là cái không hay là cái đó là cái không gian? Thì thầy hỏi ngược lại, tại sao ông hỏi cái quan niệm Bồ-Tát nhìn cái không là sao, thì thầy hỏi rõ lại là cái không của Bồ-Tát nhìn là, ý ông hỏi là cái không của cái không khi người Bồ-Tát thấy được là người Bồ-Tát nói chuyện với ông. Đấy. Thì ông nói muốn hiểu cái cảnh giới người Bồ-Tát mà thấy được cái không là sao, thì thầy trả lời ngược lại, thầy nói là nếu như mà thầy giảng nghĩa cái cảnh giới người Bồ-Tát á, thì ông thế nào ông hiểu được, thầy đợi chừng nào ông tới đó thì hỏi lại. Tại vì như vậy, chứ không phải là thầy nói nó quanh nó co đâu. Tại ngay bây giờ nói quan niệm cái không của người A-la-hán giảng cho ông cũng hiểu không được. Cái gì thầy nói hiểu được, nếu chưa tới đó hiểu không được. Thầy đừng có nói chuyện mà giảng cái cảnh cái cảnh giới không của người Bồ-Tát là nó còn khó hiểu, nó còn bất khả tư nghị hơn nữa. Thầy giảng làm cái gì? Thường thường trong cái Phật, trong cái Đại Thừa đó, là không phải nói mà cái trả lời này, cái câu hỏi này là quý vị, khi mà quý vị đến đó, khi mà thấy được cái chân không đó rồi, thì quý vị phải đi kiếm một cái vị thiện trí thức để người thiện trí thức sẽ xác nhận là cái vị thấy đúng. Không phải để mà nói, mà người ta sẽ xác nhận cho quý vị là cái nhận thức đó đúng hoặc nó sai. Thành cuối cùng quý vị phải cần cái một vị thiện tri thức. Tại cái người thiện tri thức không phải chỉ riêng để dẫn đường quý vị, để chỉ cái phương pháp để quý vị tu không, mà người thiện tri thức cuối cùng là cái người mà xác nhận cho quý vị là cái vị hiểu đúng, cái vị nhìn đúng. Thấy cái người thiện tri thức tới lúc đó là cái người, cái bổn phận người thiện tri thức lúc đó là cái người là cấp cái bằng cho quý vị, mà là quý vị đã đến rồi. Đây là cái đường lối của Đại Thừa. Thành ra hiện bây giờ trong Đại Thừa là phải cần người thiện tri thức chứng nhận cái sự hiểu biết của quý vị. Ai thắc mắc gì khác không? Trong 61. Câu hỏi là nếu như mà cái phương Đông đã không rồi thì tại sao mà nhắc mấy cái phương kia làm cái gì? Cái lý do này á, là không, cái kinh này đang không phải giảng về cái không, mà cái kinh này đang giảng về cái chấp trước về cái không. Ngay cái chấp trước về cái không cũng phải chặt luôn nữa. Thành ra cái kinh này là giảng và giảng về cái không của cái mỗi phương hướng, mà đang giảng về cái giúp quý vị xả cái chấp trước về cái không của mỗi phương hướng. Hơn nữa đó, cái mười phương đó là chỉ một cái tên, một cái giả danh thôi, nó không có thể, không bất khả đắc. Cái đó là cái câu của Phật giáo rất quan trọng, nhất là trong cái kinh Kim Cang này, cái câu tên là bất khả đắc. Cái quan niệm bất khả đắc này và quan niệm mà kinh Kim Cang là kinh đề cao đấy, là thành ra khi nói về cái giả danh đó, thì quý vị nói về một cái quan niệm rằng là cái giả danh nó có một cái tướng, danh là có cái tướng, thì mình biết cái tướng đó rồi, nhưng thì mình không nên chấp vào cái tướng đó, không nên trù vào cái tướng đó. Cái quan điểm quan trọng là quý vị thấy được, quý vị thấy được cái gì đó, quý vị thọ nhận được cái gì đó. Nhưng đều cái kinh này nói rằng cái thấy của quý vị đó đó, không nên chấp vào cái thấy đó. Thành ra mặc dù cái kinh này giảng rất rõ ràng, mặc dù quý vị nhận thức được một cái sự kiện, nhận thức được một cái sự việc, nhận thức được một cái vật, nhưng đều kinh nói rằng mặc dù cái nhận thức đó nó chính xác, nó đúng, nhưng để chúng ta không nên chấp vào nó, mới có nghĩa là không nên trụ vào cái gì thấy được, không nên trụ vào những cái dữ kiện mà quý vị thọ nhận được. Cái không gian này, cái mười phương này nó đều là không hết. Tại sao cái mười phương nó đều là không? Tại vì vốn nó là chỉ một cái thể tính thôi. Cái thể tính nó không quá hơn một cái niệm. Ai thắc mắc gì về cái chuyện này không? Ai cũng hiểu cái này phải không? cái quan niệm quan trọng, nó là cái mười phương đó, nó chỉ là một cái thể. Có nghĩa là cái mười phương này đó, nó không có sự khác biệt giữa mười phương, nó chỉ là một cái thôi. Quý vị thấy được cái đó chưa? Gọi là một thể. Thành khi mà nói về cái mười phương đó, thì mình nói về một cái phương diện mà nó tương đối. Tương đối, tại vì cái phương đó, cái phương hướng nó chỉ được định nghĩa theo một cái phương diện tương đối thôi. Nó không có tuyệt đối. Tuyệt đối cái mười phương này thiệt sự nó chỉ là một cái thể thôi, không cần phải chia ra. Thành khi hiểu được cái một thể, một cái thể tính, là tại vì thiệt sự nó chỉ là một thôi, mình bộ như muốn như mình chọn mình chia ra, tại trong lúc cái phạm cái eo hẹp chúng ta cần chia ra chứ chúng ta mới hiểu được. Còn cái quan niệm là không quá không hơn một cái niệm, nghĩa là sao? Câu hỏi tại sao mình phải có một niệm? Thầy giảng nghĩa cho quý vị hiểu cái quan niệm một không hơn một cái niệm nghĩa là sao? Cái đó ông này ông trả lời đúng, đó là ông trả lời theo kinh điển, có nghĩa là sao? Những tất cả cái nhận thức quý vị ngày hôm nay, cái giác quan quý vị nó có mà nhận thức được đó, là nó kết quả của nhiều cái vọng niệm mới tạo ra những cái giác quan đó. Và những cái vọng niệm đó, những cái tầng lớp, vô tận tầng lớp của vọng niệm đó, nó chồng chất lên nhau, tất cả nó xuất thân từ một cái tư tưởng, một cái tư tưởng vọng niệm đầu tiên, một cái vọng niệm đầu tiên ấy, nó sinh sôi hết tất cả những cái vọng niệm này hôm nay chúng ta có. Ý nghĩa nó là chỉ cái chừng đó thôi. Nhắc lại quý vị, cái trạng thái mà mê mụ chúng ta có ngày hôm nay đó là một cái trạng thái mà vọng tưởng nó khởi liên tục, không thể nào ngừng được. Cái tâm chúng ta bây giờ nó suy nghĩ liên miên, đó là cái trạng thái bây giờ. Cái trạng thái mà nó vô minh chúng ta bây giờ có nhiều cái tầng lớp của cái vô, có nhiều cái tầng lớp vọng tưởng nó đang xảy ra mà chúng ta không thấy. Và tất cả những cái tầng lớp đó nó xuất gốc từ một cái vọng tưởng đầu tiên. Nên tất cả những cái tầng lớp vọng tưởng mà chúng ta quý vị thấy không có thể thấy được ngày hôm nay đó là nó kết quả của một cái vọng tưởng đầu tiên. Thành ra cái tư tưởng, cái suy nghĩ là gì? Theo định nghĩa suy nghĩ là một cái vọng tưởng, là giả, là hư giả. Hỏi người Tàu, người Trung Hoa hỏi câu, cô Bà Đình Bà hỏi anh câu, một cái niệm mà không giác, một cái niệm vô giác, cái đó là phải là người phàm phu, một cái niệm mà giác ngộ được là một cái người thánh nhân. Thầy nói đúng. Có người hỏi cái niệm đó, cái một niệm đó là gì? Thầy nói, thầy trả lời thành thật mà nói, thầy không biết. Nếu mà thầy biết thầy đâu có phàm phu, như cái đâu có ở đây thì làm cái gì? Nếu mà mình biết thì thầy biết là thầy đã thành Phật rồi, thầy đã về hưu, thật sự về hưu rồi. Ông nói, ông cái Mỹ ông hỏi là nếu như có cái câu tôi suy nghĩ tức là tôi hiện có thực tại, thì cái đó phải là cái quan niệm đúng không? Thầy cười, thầy nói cái tư tưởng là tôi suy nghĩ tức là tôi thiệt sự đó, cái đó là một tỷ cái vọng tưởng rồi mới tới cái trình độ đó. Thành ra thầy xin lỗi những cái người mà theo ông Pascal, người triết lý gia Pascal mà tin tưởng ông á, tin tưởng một cái sự sai lầm. Thành ra cái này quan trọng lắm. Di Lặc cái chuyện này không có dễ cười đâu, cái này nó khó hiểu lắm, tại vì tất cả những cái vọng tưởng thì một cái hư giả thế giới chúng ta nó có bây giờ đó, nó thiệt ra nó được cấu tạo ra bằng một nguồn gốc, nó bắt đầu với một cái tư tưởng sai lầm, một cái vọng niệm sai lầm, nó tạo hết tất cả. Cái này được mô tả trong kinh Thủ Lăng Nghiêm rõ ràng lắm. Cái tư tưởng này đó, là cái tư tưởng muốn thêm ánh sáng cho cái giác ngộ. Thấy giác ngộ rồi mà đòi thêm cái ánh sáng cho giác ngộ, nó bắt đầu tạo hết tất cả những cái hư giả này. Chẳng hỏi là cái này sáng, ánh sáng này là sao? Thầy nói đừng dí thầy quá. Thầy chỉ đọc sách, thầy nhớ chỉ biết chừng đó thôi. Thầy có vẻ nói được cái chừng đó thôi, còn nói mà biết hơn cái ánh sáng là sao thầy không biết. Biết cái này là làm cái gì? Cái câu hỏi đó là như vậy á, là mình cái lý thuyết nói là lúc trước mình đã vốn mình là có giác ngộ rồi, thì mình có một cái tư tưởng vô minh, mình tạo tất cả cái vô minh này, thì tất cả mọi người đều có như vậy á, hả? Làm sao mình thấy được cái tư tưởng vô minh đó? Thầy mới trả lời rằng là cách nhìn ông cách nhìn với thầy nó khác nhau. Cách nhìn thầy á, thầy không đi ngược lại quá khứ, nói là tại sao cái niệm đó bắt đầu nó khởi lên, mà thầy đi vào cái tương lai, thầy đi tới thầy cũng đi lui. Tại vì nếu mình đi tới, giờ mình tiếp tục đi để mình tới cái giác ngộ, thì lúc mà quý vị giác ngộ, quý vị sẽ thấy được tại sao tư tưởng nó khởi lên. Lúc đó mình có chuyện mình thấy được cái đó. Còn hiện bây giờ mình đang phàm phu, mà quý vị nhìn ngược lại quá khứ, quý vị không thể nào hiểu được. Chỉ người lúc mình tới, cái người giác ngộ mới hiểu được cái vòng niệm là cái vòng niệm đó ra sao. Ai thắc mắc gì không? Cái bà hỏi chứ cái lúc đó là cái cảnh giới mà lúc mình giác ngộ xong, cái cảnh giới mà vô niệm nó khởi lên thì cái đó nó ra sao? Thì thầy mới nói là thầy đã nói rồi, đừng có hỏi thầy mà cứ hỏi. Đang hỏi mà cái khu vực mà thầy không biết. Và thành thực nói cái việc thầy không dám trả lời. Cái này vui lắm, cái vị tự tự thấy đó, lúc đó lúc đó sẽ thấy được. Có một cái quan trọng lắm, có lý do quan trọng à, là sao cái vị biết cái này. Cái quan niệm nó quan trọng. Đức Phật dạy chúng ta về cái khái niệm là một cái vọng, một cái niệm này đó, nó có ý nghĩa là tại vì nếu cái vị tu á, càng ngày càng tu thì càng ngày càng cái bớt cái vọng tưởng, càng ngày càng bớt vọng tưởng. Khi càng ngày càng bớt cái vọng tưởng nó khởi lên à, thì cái vị tu lúc đó cái vị sẽ tới là thấy được cái vọng tưởng nó sắp khởi lên, nhận được à, thì cái vị phải tới đó mới thấy được à, cái vị à, thật ra quý vị biết được đúng đường là cái gì, vì khi ngồi tu đó mà cái tư tưởng nó không có vọng tưởng nó khởi lên hết. Cả A Tăng kỳ kiếp luôn. Thì càng ngày càng tới gần. Lúc đó là câu hỏi là lúc đó là mình, lúc đó là cái tư tưởng đó là của mình, là của người khác. Thì thầy nói là lúc mà tới lúc đó thì cái vọng tưởng là vọng tưởng của mình, nhưng phải người khác. Tại sao? Tại lúc cái cảnh giới đó, cái vọng tưởng người khác á, nó không có, nó không thể ảnh hưởng cái gì được. Chẳng hạn như cái cảnh giới mà người ta khen mình, thưởng mình hay là người ta chê mình, nó cũng chừng đó thôi. Không cách nào, cái vọng tưởng người ta không cách nào ảnh hưởng mình. Anh à, quan trọng là cái gì biết cái phương hướng là cái gì phải chọn tới vô niệm. Trước khi cái gì tới cái cảnh giới vô niệm, cái gì còn một niệm thôi. Nếu cái gì hiểu được con niệm nó không vượt qua một cái niệm thì lúc đó cái vị có thể thâm nhập được cái vô tướng qua cái tướng. Cái này nghĩa là sao? Chẳng hạn cái vị bắt đầu bằng cách niệm Phật. Quý vị niệm Phật tức vì đang chấp vào tướng. Quý vị chấp vào cái tướng đó. Quý vị niệm Phật cứ niệm hoài cho đến cái mà được cái cảnh giới tên là nhất tâm bất loạn. Sau khi mà quý vị tới cảnh giới nhất tâm bất loạn rồi, quý vị tiếp tục niệm Phật tiếp, Di Lặc, nghe không? Phải niệm tiếp chứ không phải ngồi để nghỉ mà còn tới là thôi, con bản sanh được rồi. Thôi, sayonara, nếu vậy con đi chơi, đi mua cà lê măng. Không được, lúc mình tới nhất tâm bất loạn mình phải càng niệm Phật tiếp, không muốn ngừng. Niệm Phật tiếp rồi mới tới cảnh giới là vô niệm, thì thấy được cái cảnh giới vô niệm.
Dạ thưa thầy, niệm đến nỗi mình không niệm mà cái đầu vẫn nghe tiếng Phật.
Cái đó chưa phải, chưa phải.
Chưa phải.
Chưa phải. Cái đó là một cái cảnh giới đó mới bắt đầu thôi, gọi là bắt đầu, gọi là bắt đầu chú tâm vào cái vào được cái nhất tâm rồi. Là mình chỉ còn một cái hồng danh của Phật thôi. Bắt đầu nhất tâm, chưa phải là hoàn toàn nhất tâm.
Nha. Nam mô Phật thưa thầy. Còn như mà mình không niệm mà tự nhiên mình niệm á thưa thầy.
Là sao?
Là như cái cảnh giới là như đó là như thế nào?
Tôi nói lại cho rõ ràng là để sư cô nói, có phải cảnh giới mình sư cô là cái tâm mình không nghĩ mình đang niệm Phật. Mình không nghĩ, không cần có tư tưởng mình đang niệm Phật, mà cái tâm mình đang niệm Phật. Đúng không? Đúng. Thầy không biết cái cảnh giới đó. Hả? Thầy mới nói là, ông này ông nói gì chứ? Thầy nói, thầy đùa, thầy nói là thầy không biết trả lời, thầy không biết cái cảnh giới này. Thầy chỉ nói biết, gọi là nói cái miệng này thôi, chứ không biết cảnh giới này. Ông cười, nói sao mà thầy không biết được. Nói vậy cho ông biết à? Nói đương nhiên là tôi làm như hoi à. Tôi không có tư tưởng đấy mà tôi đang niệm Phật. Thầy hỏi ngược lại, hỏi thêm, hôm nay vậy chứ trong cái cảnh giới đó đâu phải chỉ niệm Phật không à? Ông vừa niệm thần chú nó cũng như vậy đúng phải không? Đúng rồi. Em nói vậy thì ông trả lời cho cổ đi, sao ông bắt thầy trả lời làm chi? Thầy nói là cái đó vẫn chưa được cấp bằng, còn thấp lắm. Cái đó là cái gì tới cảnh giới nó rất là tốt. Lúc đó là cái cảnh giới mà quý vị bắt đầu thấy được cái tự tính mình nó đang tùng, mà cái tâm, cái vọng tưởng mình không cần. cái cảnh giới nó rất thông thường, rất thông thường, không có gì ra chuyện. Cảnh giới rất là tốt mà thông thường. Phải chân chân tính chưa? Thầy nói chưa phải chân tính, còn lâu lắm. Thầy nói còn xa, còn chân tính, còn xa chân tính vậy sợ. Chỉ là mình chỉ mình không cần suy nghĩ, mình không cần gọi là khởi cái niệm, cái tư tưởng niệm, mình không còn nghĩ mình niệm, mình đang niệm Phật như thường. Mặc dù mình không cần gọi là khởi cái niệm, mình muốn niệm, mình đang nghĩ mình đang niệm, mà thiệt ra mình đang niệm.
Dạ, dạ mô Phật, cái này không phải là con, nhưng mà con biết người đó là khi mà mình khi họ niệm á, họ niệm nhưng mà ngừng niệm cũng không được, thưa thầy.
Dạ. Yeah. Biểu anh xuất gia đi. Công phu khá. Anh đang mang gì khác không? Ta nói cái khác thì muốn kết thúc cái điểm này là khi mà nói về vô tướng, là quý vị muốn đạt đắc cái cảnh giới vô tướng, là quý vị phải qua cái tướng thì mới tới được vô tướng. Dĩ độc trị độc, mà phải dùng tướng trị cái tướng mới tới được vô tướng. Những cái đối đại đó, cái đối tượng với nhau đó, nó chỉ là những cái tướng thôi, nó không có chướng ngại. Thành ra cái nó không chướng ngại, có nghĩa là họ không có cản trở với nhau, nó cùng một thể thôi. Thành ra nó chỉ là những cái khía cạnh khác nhau của cái một thôi, của một thể thôi. Tất cả nó trở về lại cái một này. Ngoài cái vạn vật quý vị thấy được, nó trở về lại một này thôi. Chỉ là một. Trở lại một. Nó hợp nhất, có nghĩa là tất cả những vọng tưởng mình có đó, nó cuối cùng nó chỉ có nó từ một cái vọng tưởng thôi. Okay. Mọi sự nó hiện diện ra, nó thấy ra, nó hiện ra tại vì nó từ một cái tư tưởng nó ra. Còn lâu lắm thì quý vị có thể được ý thức được cái chuyện này, chỉ cần biết cái hướng thôi. 162. Tu Bồ Đề Bồ Tát không trụ tướng, bố thí, phước đức cũng chẳng thể nào đo lường như thế. Tu Bồ Đề Bồ Tát chỉ phải như vậy mà trụ. Quý vị sẽ tạo ra được vô lượng vô biên công đức nếu như quý vị có thể trụ, không trụ trên cái tướng và bố thí. Cái tâm quý vị, tâm một cái người mà khi mà bố thí mà không trụ gì bất cứ cái tướng nào đó, thì nó, cái tâm của người đó nó rộng, nó vô tận như không gian, như hư không vậy đó. Bởi vậy mới tạo ra vô tận, vô lượng, vô biên công đức. Thế nó dễ như vậy đó, cứ khúc khích với nhau. Thành lúc cái vị bố thí đừng có chấp vào cái gì hết đó, thì lúc đó mình giàu không được tưởng. Ai thắc mắc gì không? Mình nói cho nó nói một cách thực tiễn hơn. Lúc trước thầy bắt đầu dạy thì có nhiều kể cái chuyện lại là mình tới cái shopping center mình đậu xe, thì lúc mình ra xe thì người ta tới tới xin tiền, tôi nói thầy có tiền lẻ không? Về thầy mới hỏi học trò là bây giờ trường hợp như quý vị làm sao, làm gì bây giờ? Có nhiều người nói với thầy lúc mình cho tao bố thí, tao sẵn sàng cho tao 1 đồng đi, yêu cầu người ta là không nên mua thuốc phiện, mua thuốc hay mua rượu ngủ, mà nên mua đồ ăn dùng để vô ăn. Không phải chấp tướng không? Vẫn còn dây nhợ thì cho ta 1 đồng thôi mà đòi hỏi người ta. Mình gọi là mình đang danh nghĩa là giúp người ta mà bắt chẹt người ta. Cái đó là chấp trước, cái đó là bố thí mà có tướng. Thành thầy nói, do mà chấp vô tướng là mình đưa 1 đồng xong mình quay lưng mình bỏ đi, gọi là bố thí vô tướng. Cho người sẽ hỏi là nếu như vậy là người ta lấy 1 đồng người ta mua rượu, người ta uống, người ta mua xì ke, người ta hút thì sao? Thầy nói là cái đó là kệ người ta, đâu phải chuyện của mình đâu. Người ta dùng cái tiền đó, ta muốn làm gì là cuộc đời người ta, cái đó là quyết định người ta. Tại sao mình cứ đòi khống chế người ta hoài? Bố thí là chỉ đừng có đòi, đừng có đòi hỏi. Có nhiều người nói là tôi bỏ tiền tôi xây mấy cái bảo tàng viện, nhưng điều nếu mà họ không theo cái ý của tôi là tôi không cho tiền nữa. Quý vị biết như vậy nó lệch nhau tí xíu thôi. Thằng quý vị biết lệch cái chừng đó thôi, mình cho là cho thôi, xong mình bỏ lưng, xoay lưng lại mình bỏ mình đi. Tại sao mình cho mình cứ đòi khống chế người ta hoài à? Để làm cái gì? Giống như là cho thầy, có người phát tâm cho thầy cái chùa, sau này tôi cho thầy đó, tôi chắc chắn tôi nhất định tôi cho thầy đó. Sau rồi sau đổi ý, không bây giờ không thích thầy nữa, trả chùa lại cho tôi. Thì cái đó, cái bố thí này nó rất ít công đức. Phải chi mà xả đi hết á, là sau sẽ có cái chùa lớn hơn cái chùa này nhiều. Bạn quý vị thấy không? Cho đồ ăn á, thì xả được cái đồ ăn, xả được cái tướng đồ ăn. Mà cho cái đồ vật á, khó mà xả, khó, rất là khó xả. Tức là bố thí vẫn còn có tướng. Cái người này chưa phải là người giàu. Ai kiến thắc mắc gì nữa không? 166. Mà cái gì Đức Phật nói trụ bằng cách là dạy về trụ bằng cách là không trụ chỗ nào hết mới gọi là trụ. Đây là cái quan niệm trụ mà không trụ. Tại sao trụ mà không trụ? Trụ có nghĩa là mình đang ở một cái chỗ đó, mình trụ ở nhà mình trụ cái thân mình, mà sao nó không trụ được? Trụ như là không trụ nghĩa là sao? Mà như người xuất gia trụ mà không trụ nghĩa là sao? Cái hàng như tuần nay thầy ở, họ ở cái chùa này, tuần sau họ dọn tới cái thành phố khác họ ở, đó là trụ mà không trụ, không cần trụ chỗ nào. Trụ như đều không chấp vào cái chỗ mình trụ, bất cứ chỗ nào mình trụ. Thành ra nếu mình còn cái duyên thì mình ở đó, hết duyên thì mình đi chỗ khác. Tức là trụ mà không trụ. Cũng giống như nó có mà không có, mình có mình không chấp vào nó mới gọi là không có được. Thành ra đừng người thầy nói trước quý vị, không có nên tới nói với thầy ngày này con hiểu cái lý thuyết thầy rất là hay. Thầy nói thầy có cái chùa, thì bây giờ thầy có mà không có, có nghĩa là sao? Thôi bây giờ thầy có chùa thầy cho con đi. Thầy nói không có phải như vậy đâu, cái không có của thầy nó không phải như vậy. Nói là cái câu hỏi nó hơi khó giảng nghĩa một tí. Tại vì nói là nhưng mà về tư tưởng, mình có tư tưởng mà thiệt ra mình không trụ tư tưởng nghĩa là sao? Thầy nói cái quan điểm câu hỏi là đúng. Tại có nhiều cách mà trả lời cái câu hỏi đó lắm. Gọi là về phương diện của tư tưởng đó, trụ mà không trụ nghĩa là sao? Câu hỏi là như vậy. Thầy nói là quá nhiều phương cách để mà trả lời cái đó. Ông nói tôi biết là cái phương ông tới cái câu hỏi đó, cái phương diện, đặt câu hỏi về phương diện nào. Tôi nói là mình có thể suy nghĩ, mà thiệt ra mình có suy nghĩ nào, mình có một cái tư tưởng nào khác, cái đó có thể có được không? Thì tôi nói có, cái đó hoàn toàn đúng. Tại vì cái người lúc mà mình làm việc như vậy, cái người phàm phu nghĩ rằng là chúng ta đang trụ vào cái tư tưởng, nghĩ rằng mình đang suy nghĩ. Thiệt ra cái bản tính chúng ta nó đang suy nghĩ, nó đang làm việc, nó đang hoạt động, người ta thấy được. Thành cái đó, cái lúc bản tính nó hoạt động thì nó gọi là nuốt, nó là không suy nghĩ, nó không có trụ. Còn đối với người thường, khi ta có liên hệ, ta nói chuyện, mình ta nghĩ mình đang suy nghĩ, ta nói trụ là tại cái người phàm phu ta không thấy được, người phàm phu người La Hán không thấy được, ta nói họ nghĩ là mình đang suy nghĩ. Còn cái người mà giác ngộ rồi, người ta không còn suy nghĩ nữa, con người ta mới biết rồi, nó gọi là không trụ. Cái đó cảnh giới của không trụ của người, của người đã giác ngộ. Thằng khi mình muốn tới cảnh giới đó là không thể nào chấp vào trụ mà cũng không thể chấp vào không trụ. Lúc mà quý vị mà muốn tới đó là phải không được chấp vào trụ mà cũng được chấp vào vô trụ. Quý vị phải là lìa tất cả những cái tướng. Lúc đó quý vị đang đi tiến sát tới cái A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đã, thì cái đó mới gọi là chân tướng. Thì lúc mà quý vị đắc được cái A Nậu Đà La Tam Miệu Đà Bồ Đề, thì đó quý vị đã thấy được cái chân tướng, nó không gọi là vũ, không gọi là giả tướng nữa. 167. Chú Bồ Đề, ông nghĩ sao? Có thể thấy Như Lai bằng thân tướng không? Thưa Thế Tôn, không thể. Không thể qua thân tướng mà thấy được Như Lai. Tại vì sao? Như Lai thuyết giảng thân tướng, tức là phi thân tướng. Anh nghe đang Đức Phật đang giảng về cái kiến, cái nhìn về cái của Như Lai. Đức Phật nói rằng cái nhục thân mà quý vị thấy đó, của Phật Thích Ca Mâu Ni ngày hôm nay đó, là có 32 hảo tướng, có 32 có 32 tướng và 80 cái hảo. Thì cái đó phải là cái pháp thân của Như Lai là không? Thằng ngài Tu Bồ Đề đã hiểu được cái không, đã chứng được cái không và để giác ngộ được cái không của nhân và của pháp. Trả lời rằng, nói rằng không nên dùng cái thân tướng để mà nhìn Như Lai. Tại vì sao? Tại vì cái 32 tướng, 80 tùy hảo không phải là cái thân thực sự của Như Lai. Đấng Như Lai đó đã chứng được cái thể tính hoặc là cái pháp thân đó, thành không thể nào thấy được qua những cái tướng. Ai thắc mắc gì không? Nói cách khác, Phật Thích Ca Mâu Ni mà đã xuất hiện trong cái thế gian này đó, có 30 tướng, có 80 cái tùy hảo. Okay. Thì cái đó chỉ là một cái hiện tượng thôi, chứ không phải là đích thân thật sự là cái pháp thân của Phật. Cái này quý vị, cái phần này là đang muốn cho quý vị nhắc lại phân biệt, có sự phân biệt giữa cái tướng và cái thật tướng. Thành cái tướng là quý vị nhìn thấy cái nhục thân của ngài Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng để quý vị không thể nào thấy được cái thân chân thật của Phật, cái pháp thân của Phật, quý vị chưa thấy được. Thành nói cách khác, ngài Phật Thích Ca Mâu Ni á chỉ là một cái hiện tượng thôi, một cái phản ảnh thôi, chứ không phải là cái Phật chân chính. Thành quý vị nói tôi đã gặp được Phật, tại tôi đã tới, đã đảnh lễ Phật, đã cúng dường cho Phật. Quý vị nói như vậy là không đúng, là quý vị mới thấy được một cái tướng của Phật thôi, chứ quý vị chưa thấy được cái Phật chân thật. Hôm nay ông hỏi, thì như vậy phải có cái lý do tại sao mình cứ làm những cái hình, những cái tượng, toàn là tướng không à? Thì tại sao phải làm như vậy? Thì phải có cái gì, có lý do gì á? Thì theo hỏi ngược lại với ông, nghĩ lý do là cái gì? Anh Đức Phật á, tại sao Đức Phật hiện ra làm Thích Ca Mâu Ni làm cái gì? Làm Thích Ca Mâu Ni tại vì chúng sanh chúng ta chấp tướng. Anh Gia Hai nói một cách thực tiễn, và những cái người ta khó chịu, những người ta dễ ghét, dễ sợ lắm. Thì quý vị muốn bao nhiêu thời giờ cho người ta bây giờ? Thì trả lời là càng ít càng tốt, đúng không? Thầy nói nếu người ta khó chịu dễ ghét như vậy thì thầy nghĩ chắc là cuối tuần một lần tuần là đủ rồi, không thể nào mỗi ngày được. Mà ngược lại, nếu người ta mà dễ chịu, ta mà ta thoải mái, là mình thoải mái thì mình càng có nhiều thì càng tốt, đúng không? Tại vì chúng ta chấp vào cái tướng tốt với xấu. Anh nói Đức Phật phải tạo ra cái phương tiện, ngài mới nói bây giờ mà tôi phải hiện ra một cái tướng nó dễ chịu, nó trang nghiêm để người ta thích thú, ta tới gần tôi, ta thân cận tôi. Ai thắc mắc gì không? Thành ra quý vị đừng nghĩ là Đức Phật chỉ là hiện ra là cái tướng hảo tướng đẹp với là trang nghiêm không. Đức Phật cũng hiện ra là cái xấu xí và giả soa và độc ác. Tại sao như vậy? Thành quý vị đừng nghĩ là Đức Phật Bồ Tát chỉ là hiện là cái hảo tướng, cái tốt, cái đẹp không. Phật Bồ Tát cũng hiện ra những cái xấu, tiếng xấu xa, tiếng cực ác nữa, cái tiếng những cái tướng là nó cực kỳ xấu xí, cực kỳ bẩn thỉu. Tại sao vậy? Cực ác, tại sao như vậy? Tại vì như vậy chúng sanh mới biết sợ, mới đổi thôi. Chứ không phải lúc nào Phật Bồ Tát cũng tốt đâu, vì lầm rồi. Thành ra cái vị đừng nghĩ là Phật Bồ Tát chỉ hiện ra toàn trang nghiêm mới là tốt đẹp đâu. Nhiều khi phải cực ác, phải cực kỳ tàn nhẫn. Tại như vậy những cái người mà người ta mới biết sợ, các cái tâm sợ sệt, lúc đó mới đổi, mới giải hồi được. Còn cái nhẹ nhàng, cái dịu dàng, cái tốt á, người ta không nghe lời đâu. Thành Phật Bồ Tát có nhiều cái phương tiện lắm, không phải chỉ là tốt đẹp không đâu, xấu xí cũng có nữa, cực kỳ xấu xí cũng có, đều không ai kể quý vị những cái chuyện đó thôi. Mà ít người kể gì mấy cái chuyện, mấy cái xấu xa đó, cực ác, là tại quý vị là người tốt, thành chưa cần kể những cái chuyện đó. Anh thầy trả lời là chắc cái đó là cái chùa ngoài đạo á, chứ còn cái chùa Phật giáo thì thầy biết phần lớn toàn người tốt tới chùa không, người tu hành ở đây toàn người tốt không, thành mình thầy nó ác được hết. Không phải hả? Ủa chùa có người ác hả? Chùa có người ác không? Không. Thầy sao mà thầy biết có người ác? Sao mà thấy nhận ra người ác được? Có hả? Đến chừng nào nó chết mới thôi phải không? Yeah. Ai thắc mắc gì khác không? Cái này thầy trả lời là cái người này có vẻ hơi chấp vào cái chùm với cái màu. Chùm 71 nói nhiều quá thầy buồn ngủ. Cái kinh Kim Cang này, cái tấm 171 này đang bàn về hai cái quan niệm là tướng với là thể. Khi mà nói về tướng là cái gì quý vị có thể thọ nhận được, thấy được, nhưng đều thiệt ra nó vốn là giả. Quý vị nhớ quan niệm, cái quan niệm rất quan trọng. Tất cả cái gì quý vị có thể thấy đó, nó đều là hư giả. Ngay cả cái tốt, ngay cả cái ác, nó cũng là giả thôi, nó không phải là thật. Nên khi quý vị nói về cái chữ tướng á, là quý vị nhớ cái quan niệm cái chữ tướng á, quý vị tự động và thấy ngay khi mình nói tướng á là biết nó giả và không nên chấp. Cho rất quan trọng, cái quan niệm về Phật giáo rất là quan trọng. Mình nghe rõ ràng không? Cái kinh Kim Cang này nó dạy quý vị quan niệm rất quan trọng. Là cái gì mà thấy được á, cái gì mình thọ nhận được á, nó đều giả, không nên chấp vào nó. Khi nói về cái thể thật sự nó không có gì, mới là thật sự. Tất cả những cái gì quý vị thấy có cái tướng đó, nó đều là giả, mà cái thực thể của nó là nó không. Quý vị không cần hiểu, chỉ cần nhớ thuộc lầu thôi. Cái này không phải để mà hiểu, quý vị phải hiểu hai cái phương diện khác nhau. Cái câu này ấy, cái tướng nó giả, không nên chấp vào. Cái thực thể của nó là nó thực sự nó không. Cái này là một cái câu như cái thần chú, quý vị chỉ đọc thôi, đọc hoài thôi, không cần phải hiểu. Khi mà đọc hoài như vậy, cứ nhớ như vậy, nhớ thuộc lầu như vẹt vậy. Đấy. Thì một ngày nào đó, quý vị tu tới trình độ, cái trí huệ bát nhã có nghĩa mở ra, cũng như hiểu, thấy được cái đó là thật. Chứ không, nếu ngày hôm nay mà quý vị đòi hiểu nó là quý vị tới đó không được. Không thể nào tới được. Là cái quan niệm này, chỉ với cái trí huệ chân chính quý vị, cái trí huệ bát nhã quý vị mới thấy được thôi. Còn nếu quý vị đòi hiểu ngày hôm nay với cái trí huệ mà suy nghĩ, óc suy nghĩ bây giờ đó, mà cái vị dùng đó, đang dùng bây giờ đó, hiểu không được đâu. Ngày hôm nay mình sẽ mắng như cái vị một trận cái đó trước khi mình kết thúc. Cái người phàm phu đó là chuyên môn bị tướng, là chấp tướng, là bị cái tướng đó, nó làm cái vị mê muội. Ai thắc mắc về cái chuyện này không? Có ai không đồng ý với thầy không? Cái tướng nó làm chúng ta mê muội. Nhưng mà mình thích, mình thích được mê muội, mình chọn bị mê muội. Tại sao như vậy? Tại sao mình cứ chọn, mình cứ chọn để cái tướng nó làm mình mê muội hoài vậy? Tại sao nhỉ? Nó là tại vì tôi quen bị mê muội. Tại sao mình cứ chọn cái tướng nó làm mình? Hả? Người nói là muốn hoàn hảo. Có người nói là tôi hoàn hảo. Còn là tôi thích cái mê muội, tôi quen nó rồi, tôi thân nó dễ sợ. Không thể nào mà không là cách nào mà ép tôi mà rời bỏ cái mê muội tôi được. Nghe nói là tại vì cái người này chấp vào cái khổ của họ, chấp vào cái mê muội họ, tại họ bị mê muội, tại họ thích mê muội, tại họ chấp vào cái mê muội. Tại tôi hỏi của ông muốn biết làm sao tại ta chấp vào cái mê muội đó. Đó, tôi muốn biết chứ. Nó tại vì không có gì khác hết đó, không có sự lựa chọn. Cuộc đời như vậy, quen rồi. Bản thân của tôi, tôi biết tôi quen người lắm, tôi quen người ta thân thì tôi biết rõ ràng lắm. Đó là cái nghiệp của mình, mình phải bị mê muội. Cái nghiệp nó trả chưa xong thì mình chọn tiếp tục mê muội. Thì nghe rõ ràng không? Kể cái chuyện này nè. Tôi đã cố gắng giúp một người đệ tử tôi thấy cái khuyết điểm lớn lao như sợ. Nói 7 lần rồi. Mỗi lần như vậy là cái người đệ tử tôi sẽ gọi là phủ nhận và nói là thầy sai lầm, thầy sai. Còn phải như vậy. Tại mỗi lần như vậy nó cắn mình. Mình nói giúp nó quay nó cắn mình, nó phục. Chảy máu 7 lần luôn. Thầy mình nói thôi được rồi, không nói nữa. Cái lần thứ 8 mà thầy nói là thay đổi cái chiến thuật. Thầy nói là thầy đã cố gắng nói 7 lần về cái chuyện này rồi mà nói không được. Mỗi lần nói như vậy là bị chỉ trích, bị phủ nhận hoài. Tới mình đổi đường đi một tí. Lần này sao? Lần thứ 8 là sao? Trả lời sao? Nói là cái đó không tính, 7 lần trước không tính. Đó là tại vì lỗi của thầy, không phải lỗi của con. Tại nên dễ sợ lắm quý vị. Thầy thấy những cái chuyện nào mà thấy mình không cách nào mà nói được. Là cái vô minh đó, cái mà cái người ta tự chọn, tự làm khổ đấy. Mình nói không được, tại vì nói người ta nhất định không nghe rồi. Vô ích, nói được. Thành thầy sẽ yên nói, cái bài học nó rõ ràng đó. Cái nghiệp nó tới, mình phải khổ, mình không thể nào chạy được. Như vậy thấy dễ sợ không? Làm gì làm không nghe rồi. Nhất định không nghe rồi. Phải chịu thôi. Phải chịu khổ. Tại mình chấp tướng. Ngược lại mấy cái thánh nhân, người ta không bị cái không chấp tướng. Chúng ta chỉ coi cái thể, ta trồng cái thể, ta trồng cái bề ngoài. Cái người thánh nhân tốt cái xấu nó chả khác gì. Thành cái người phàm phu chúng ta khi mà nó khó chịu, cái gan mà nó xấu xa làm chúng ta khó chịu. Ok, mình muốn gạt bỏ nó. Cái người thánh nhân ta nhìn cái tốt và cái xấu nó cũng chừng nó thôi. Tốt thì đối xử theo cái tốt, xấu đối xử theo cái xấu, chả khác gì. Tại vì họ nó khác chúng ta là không phải họ nói là cái tốt mình muốn nhiều hơn mà cái xấu mình muốn bớt hơn. Nói là như vậy là chắc họ muốn chọn là không bị cái ảnh hưởng của cái thành họ chọn muốn được không bị ảnh hưởng bởi những cái hoàn cảnh tốt nhiều hơn, và không bị ảnh hưởng và ít bị ảnh hưởng của những hoàn cảnh xấu. Thầy trả lời nói là ông phải hỏi những cái người giác ngộ, thầy không biết cái chuyện đó. Ta ngừng lại ở đây. Tuần sau mình sẽ giảng tới cái tấm 172. Ông hỏi thêm về cái tư tưởng mà mình thêm ánh sáng về cái giác ngộ, trên giác ngộ, thì thầy nói thầy không biết gì nhiều hơn nữa. Thành ra thầy sẽ ngừng lại ở đây.